Kinh xưng tán tịnh độ chư Phật Nhiếp Thọ.
Tôi nghe như vậy.
Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1250 vị đại tỳ kheo ở tại vườn Cấp Cô Độc trong rừng cây chiến thắng của thành Phong Đức. Tất cả đều là thanh văn tôn quý, trưởng lão và các bậc đại A-la-hán mà ai cũng quen biết. Tên các ngài là Tôn giả Xá Lợi Tử, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Đại Ca Diếp, Tôn giả Vô Diệt và các đại thanh văn khác như thế làm thượng thủ. Lại có vô lượng chư đại Bồ Tát, tất cả đều trụ bất thối chuyển và có vô lượng công đức trang nghiêm. Tên các ngài là Diệu Cát Tường Bồ Tát, Vô Năng Thắng Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bất Hưu Tức Bồ Tát và các vị đại Bồ Tát khác như thế làm thượng thủ. Lại có Đế Thích, Hộ Thế Tứ Vương và vị chủ lãnh của thế giới Kham Nhẫn là Đại Phạm Thiên Vương làm thượng thủ, cùng với trăm ngàn ức Na Do Tha các thiên chúng, vô lượng trời, người và phi thiên trong thế gian đồng đến hội họp để nghe Pháp. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Xá Lợi Tử: "Này ông có biết chăng, từ thế giới này về hướng Tây, vượt qua trăm ngàn ức Na Do Tha cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ. Đức Thế Tôn kia còn gọi là Vô Lượng Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, đầy đủ 10 danh hiệu. Hiện tại, ngài đang an ẩn trụ trì ở đó, vì các hữu tình mà tuyên thuyết thậm thâm vi diệu Pháp, để khiến họ được lợi ích thù thắng và an lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, vì nhân duyên gì mà thế giới của Đức Phật kia tên là Cực Lạc? Này Xá Lợi Tử, do thân tâm của các hữu tình trong thế giới kia hoàn toàn không có ưu sầu khổ não, duy chỉ có vô lượng thanh tịnh và an vui, cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, ở khắp mọi nơi trong Phật độ thanh tịnh của thế giới Cực Lạc đều có 7 lớp lan can báu vi diệu, 7 lớp hàng cây cỏ báu và 7 lớp lưới giăng báu vi diệu. Tất cả đều do 4 thứ châu báu trang nghiêm giáp vòng. Đó là vàng, bạc, lưu ly và pha lê dùng để trang sức đẹp đẽ. Này Xá Lợi Tử, ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế, cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, ở khắp mọi nơi trong Phật độ thanh tịnh của thế giới Cực Lạc đều có ao 7 báu vi diệu với nước 8 công đức tràn đầy trong ấy. 8 loại công đức ấy là những gì? Thứ nhất, trong vắt. Thứ nhì, mát mẻ. Thứ ba, thơm ngọt. Thứ tư, mềm mại. Thứ năm, thấm ướt. Thứ sáu, an hòa. Thứ bảy, trừ hoạn. Khi uống vào thời sẽ trừ đói khát và vô lượng hoạn nạn. Thứ tám, tăng ích. Một khi đã uống vào, thời nhất định sẽ có thể trưởng dưỡng các căn, tăng thêm lợi ích cho tứ đại và đủ mọi thù thắng khác. Các chúng sanh có thiện căn và nhiều phước luôn thích dùng loại nước đó. Đáy của những ao báu này được trải bằng cát vàng. Những bậc thềm ở bốn phía đều do bốn thứ châu báu trang nghiêm giáp vòng và hết sức mỹ lệ. Ở xung quanh các ao có những hàng cây báu vi diệu. Chúng tỏa mùi hương thơm phức và được trang nghiêm bằng 7 báu. 7 báu đó là: thứ nhất, vàng. Thứ nhì, bạc. Thứ ba, lưu ly. Thứ tư, pha lê. Thứ năm, xích châu. Thứ sáu, hổ phách. Thứ bảy, sa cừ. Ở trong các ao này thường có muôn loại hoa sen với nhiều màu sắc khác nhau và lớn như bánh xe. Hoa sen xanh rạng rỡ vẻ xanh, ánh sáng xanh tỏa chiếu bóng xanh. Hoa sen vàng rạng rỡ vẻ vàng, ánh sáng vàng tỏa chiếu bóng vàng. Hoa sen đỏ rạng rỡ vẻ đỏ, ánh sáng đỏ tỏa chiếu bóng đỏ. Hoa sen trắng rạng rỡ vẻ trắng, ánh sáng trắng tỏa chiếu bóng trắng. Bốn hoa sen rạng rỡ bốn vẻ, bốn ánh sáng tỏa chiếu bốn bóng. Này Xá Lợi Tử, ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế, cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, ở trong Phật độ thanh tịnh của thế giới Cực Lạc, tự nhiên luôn có vô lượng vô biên âm nhạc vi diệu, âm khúc hòa nhã và rất đáng yêu thích. Khi các hữu tình ở đó nghe được diệu âm này, thời mọi phiền não xấu ác thảy đều diệt trừ, dần dần tăng trưởng vô lượng pháp lành và mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, ở khắp mặt đất trong Phật độ thanh tịnh của thế giới cực lạc đều do vàng rồng hợp thành. Nó rất mềm mại, thơm khiết và tỏa ánh sáng. Trên đó có vô lượng vô biên châu báu vi diệu dùng để trang sức. Này Xá Lợi Tử, ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, trong Phật độ thanh tịnh của thế giới cực lạc, ngày đêm sáu thời luôn mưa xuống đủ mọi bông hoa thượng diệu ở cõi trời. Chúng có nhiều màu khác nhau, tươi sáng, thơm khiết và mềm mại. Mặc dầu chúng làm cho thân tâm của người thấy vui thích, nhưng sẽ không khiến người khởi tham trước. Các loại hoa ấy còn tăng trưởng vô lượng vô số bất khả tư nghị công đức thù thắng cho các hữu tình ở đó. Ngày đêm sáu thời, các hữu tình ở cõi nước kia luôn cầm những bông hoa đó để cúng dường cho Đức Phật Vô Lượng Thọ. Vào mỗi buổi sáng sớm, chỉ trong thời gian của một bữa ăn, họ cầm những thiên hoa này và bay đến vô lượng thế giới ở phương khác để cúng dường trăm ngàn ức chư Phật. Ở nơi của mỗi chư Phật kia, họ rải xuống trăm ngàn ức hoa để cúng dường, rồi trở về cõi nước mình để thọ trai và đi kinh hành. Này Xá Lợi Tử, ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, ở trong Phật độ thanh tịnh của thế giới cực lạc, thường có các loài chim với nhiều màu sắc xinh đẹp lạ thường, như là ngỗng, nhạn, thu lộ, hồng hạc, khổng tước, anh vũ, chim diệu thanh và chim mạn mạn. Ngày đêm sáu thời, những loài chim này thường cùng tụ tập và hót lên các âm thanh hòa nhã. Tùy theo âm thanh của mỗi loài mà chúng tuyên dương diệu pháp sâu xa, như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát chánh đạo và vô lượng diệu pháp như thế. Khi chúng sanh ở cõi nước kia nghe được các âm thanh này, họ thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thế nên, họ được vô lượng công đức của giới hương huân tu để trang nghiêm nơi thân. Này Xá Lợi Tử, ý ông nghĩ sao? Các loài chim ở cõi nước kia có phải thuộc trong chốn bàn sanh của ác đạo chăng? Chớ khởi tà kiến này. Vì sao thế? Bởi tịnh độ của Đức Phật kia không có ba ác đạo. Ngay cả tên của ba ác đạo còn không có, hà huống lại có thật về nghiệp tội chiêu cảm của các loài chim ở chốn bàn sanh. Ông nên biết rằng, chúng đều là do Đức Phật Vô Lượng Thọ, vì muốn cho vô lượng pháp âm tuyên lưu để làm lợi ích an lạc cho các hữu tình, nên mới biến hóa ra như thế. Này Xá Lợi Tử, ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, ở trong Phật độ thanh tịnh của thế giới cực lạc, thường có những làn gió vi diệu. Khi thổi nhẹ qua các cây báu và màn lưới báu, chúng phát ra âm thanh vi diệu như trăm ngàn ức âm nhạc cõi trời đồng thời trỗi lên. Âm thanh vi diệu vang ra tiếng hòa nhã và rất đáng yêu. Ở cõi nước kia thường có những làn gió vi diệu như thế. Khi thổi nhẹ qua các cây báu và màn lưới báu, chúng phát ra muôn loại âm thanh vi diệu và tuyên thuyết muôn loại pháp. Khi chúng sanh ở quốc độ kia nghe tiếng ấy rồi, họ khởi sanh tâm niệm Phật, Pháp, Tăng và được vô lượng công đức. Này Xá Lợi Tử, ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, ở trong Phật độ thanh tịnh của thế giới cực lạc, có vô lượng vô biên những việc hy hữu và bất khả tư nghị như vậy. Giả sử có người trải qua trăm ngàn ức na do tha số kiếp, họ dùng vô lượng trăm ngàn ức na do tha căn lưỡi và trên mỗi căn lưỡi phát ra vô lượng âm thanh để tán dương công đức ở cõi nước kia thì cũng chẳng thể hết, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, vì sao Đức Phật ở trong Phật độ thanh tịnh của thế giới cực lạc hiệu là Vô Lượng Thọ? Này Xá Lợi Tử, thọ mạng của Đức Như Lai kia và các hữu tình ở đó dài vô lượng vô số đại kiếp. Do nhân duyên ấy mà Đức Như Lai ở quốc độ kia hiệu là vô lượng thọ. Này Xá Lợi Tử, Đức Phật vô lượng thọ từ khi chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến nay đã được 10 đại kiếp. Này Xá Lợi Tử, vì sao Đức Phật kia hiệu là vô lượng quang? Này Xá Lợi Tử, bởi Đức Như Lai kia luôn phóng vô lượng vô biên ánh sáng vi diệu và chiếu khắp tất cả Phật độ trong 10 phương để làm Phật sự mà không bị chướng ngại. Do nhân duyên ấy mà Đức Như Lai ở quốc độ kia hiệu là vô lượng quang. Này Xá Lợi Tử, ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, trong Phật độ thanh tịnh của Đức Phật vô lượng thọ, ở thế giới cực lạc, luôn có vô lượng thanh văn đệ tử. Tất cả đều là những đại A-la-hán và cụ túc đủ mọi công đức vi diệu. Số lượng đó nhiều vô biên và không thể tính đếm. Này Xá Lợi Tử, ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, trong Phật độ thanh tịnh của Đức Phật vô lượng thọ, ở thế giới cực lạc, luôn có vô lượng Bồ Tát đệ tử. Tất cả đều là nhất sanh bổ xứ và cụ túc đủ mọi công đức vi diệu. Số lượng đó nhiều vô biên và không thể tính đếm. Giả sử có người trải qua vô lượng vô số kiếp để tán dương công đức của họ thì vĩnh viễn cũng chẳng thể hết. Này Xá Lợi Tử, ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, các hữu tình nào được sinh về cõi nước kia đều là những vị bất thối chuyển và quyết chẳng còn đọa các ác đạo nguy hiểm, hoặc sinh biên địa, làm kẻ hạ tiện hay mọi rợ mang di. Họ sẽ thường du hành các quốc độ thanh tịnh của chư Phật. Với hạnh nguyện thù thắng và niệm niệm tăng tiến, họ nhất định sẽ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, ở trong cõi Phật kia có những công đức trang nghiêm vi diệu và rất đáng yêu thích như thế, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, nếu các hữu tình nào nghe đến vô lượng công đức và những sự trang nghiêm về Phật độ thanh tịnh của Đức Phật vô lượng thọ ở phương Tây, thì họ đều nên phát nguyện và nguyện sanh về cõi nước của Đức Phật kia. Vì sao thế? Bởi nếu ai sanh về cõi nước kia, thì sẽ được hội họp cùng một nơi với các bậc đại sĩ có vô lượng công đức trang nghiêm. Họ sẽ thọ hưởng an vui của Pháp Đại Thừa trong Phật độ thanh tịnh với vô lượng công đức trang nghiêm. Với vô lượng hạnh nguyện và niệm niệm tăng tiến, họ sẽ không thối chuyển và mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên, Xá Lợi Tử, các hữu tình sanh về cõi nước của Đức Phật kia đều đã thành tựu vô lượng vô biên công đức, chứ không phải các hữu tình với chút thiện căn mà sẽ được vãng sanh về Phật độ thanh tịnh của Đức Phật vô lượng thọ ở thế giới cực lạc. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tính tâm thanh tịnh mà nghe được danh hiệu công đức vô lượng vô biên bất khả tư nghị của Đức Phật vô lượng thọ và công đức trang nghiêm của thế giới cực lạc, khi nghe rồi, họ tư duy hoặc một ngày, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hay bảy ngày với nhất tâm không tán loạn, thì các thiện nam tử thiện nữ nhân này đến lúc lâm chung, Đức Phật vô lượng thọ cùng với vô lượng thanh văn đệ tử và Bồ Tát đại chúng vây quanh ở trước sau của Ngài, sẽ đến ở trước mặt và từ bi gia hộ, khiến tâm của họ không rối loạn. Khi mạng chung, họ sẽ theo chúng hội của Phật mà vãng sanh về Phật độ thanh tịnh của Đức Phật vô lượng thọ ở thế giới cực lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, do ta thấy những điều lợi ích an lạc như thế là một đại sự nhân duyên, nên nói lời thành thật rằng, nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tính tâm thanh tịnh mà nghe được danh hiệu công đức vô lượng vô biên bất khả tư nghị của Đức Phật vô lượng thọ và công đức trang nghiêm của thế giới cực lạc, thì tất cả đều nên tín thọ phát nguyện, như thuyết tu hành và nguyện sanh về cõi nước kia. Lại nữa Xá Lợi Tử, như ta hôm nay tuyên dương ngợi khen về vô lượng vô biên và chẳng thể nghĩ bàn Phật độ công đức của Đức Phật Vô Lượng Thọ, thì hiện tại ở phương Đông cũng có Bất Động Như Lai, Sơn Tràng Như Lai, Đại Sơn Như Lai, Sơn Quang Như Lai, Diệu Tràng Như Lai và hằng hà sa số chư Phật đang trụ ở phương Đông như thế. Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ. Lại nữa Xá Lợi Tử, hiện tại ở phương Nam cũng có Nhật Nguyệt Quang Như Lai, Danh Xưng Quang Như Lai, Đại Quang Uẩn Như Lai, Cao Quang Như Lai, Vô Biên Tinh Tấn Như Lai và hằng hà sa số chư Phật đang trụ ở phương Nam như thế. Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài, bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên thế giới, mà nói lời thành thật rằng tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ. Lại nữa Xá Lợi Tử, hiện tại ở phương Tây cũng có Vô Lượng Thọ Như Lai, Vô Lượng Uẩn Như Lai, Vô Lượng Quang Như Lai, Vô Lượng Tràng Như Lai, Đại Tự Tại Như Lai, Đại Quang Như Lai, Quang Diễm Như Lai, Đại Bảo Tràng Như Lai, Phóng Quang Như Lai và hằng hà sa số chư Phật đang trụ ở phương Tây như thế. Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ. Lại nữa Xá Lợi Tử, hiện tại ở phương Bắc cũng có Vô Lượng Quang Nghiêm Thông Đạt Giác Tuệ Như Lai, Vô Lượng Thiên Cổ Chấn Đại Diệu Âm Như Lai, Đại Uẩn Như Lai, Quang Võng Như Lai, Sa La Đế Vương Như Lai và hằng hà sa số chư Phật đang trụ ở phương Bắc như thế. Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ. Lại nữa Xá Lợi Tử, hiện tại ở phương dưới cũng có thị hiện Nhất Thiết, Diệu Pháp Chánh Lý, Thường Phóng Hỏa Vương, Thắng Đức Quang Minh Như Lai, Sư Tử Như Lai, Danh Xưng Như Lai, Dự Quang Như Lai, Chánh Pháp Như Lai, Diệu Pháp Như Lai, Pháp Tràng Như Lai, Công Đức Hữu Như Lai, Công Đức Hiệu Như Lai và hằng hà sa số chư Phật đang trụ ở phương dưới như thế. Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ. Lại nữa Xá Lợi Tử, hiện tại ở phương trên cũng có Phạm Âm Như Lai, Tủ Vương Như Lai, Hương Quang Như Lai, Như Hồng Liên Hoa Thắng Đức Như Lai, thị hiện Nhất Thiết Nghĩa Lợi Như Lai và hằng hà sa số chư Phật đang trụ ở phương trên như thế. Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ. Lại nữa Xá Lợi Tử, hiện tại ở hướng Đông Nam cũng có Tối Thượng Quảng Đại Vân Lôi Âm Vương Như Lai và hằng hà sa số chư Phật đang trụ ở hướng Đông Nam như thế. Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ. Lại nữa Xá Lợi Tử, hiện tại ở hướng Tây Nam cũng có Tối Thượng Nhật Quang Danh Xưng Công Đức Như Lai và hằng hà sa số chư Phật đang trụ ở hướng Tây Nam như thế. Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ. Lại nữa Xá Lợi Tử, hiện tại ở hướng Tây Bắc cũng có vô lượng công đức Hỏa Vương Quang Minh Như Lai, và hằng hà sa số chư Phật đang trụ ở hướng Tây Bắc như thế. Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình, và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên thế giới, mà nói lời thành thật rằng tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ. Lại nữa Xá Lợi Tử, hiện tại ở hướng Đông Bắc cũng có vô số Bách Thiên Ức Quảng Tuệ Như Lai và hằng hà sa số chư Phật đang trụ ở hướng Đông Bắc như thế. Mỗi vị đều ở cõi Phật thanh tịnh của mình và thị hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp xung quanh Tam Thiên Đại Thiên thế giới, mà nói lời thành thật rằng tất cả hữu tình đều nên tín thọ lời xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ. Lại nữa Xá Lợi Tử, tại sao kinh này gọi là xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ? Này Xá Lợi Tử, do trong kinh này tuyên dương ngợi khen về vô lượng vô biên và chẳng thể nghĩ bàn Phật độ công đức của Đức Phật Vô Lượng Thọ cùng chư Phật Thế Tôn ở khắp mười phương, vì phương tiện muốn làm lợi ích an lạc cho các hữu tình. Mỗi vị ở cõi nước mình hiện ra đại thần lực và nói lời thành thật để khuyên các hữu tình tín thọ pháp này, cho nên kinh này gọi là xưng tán về Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của pháp môn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ. Lại nữa Xá Lợi Tử, nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào đã nghe được, hoặc đang nghe được, hay sẽ nghe được kinh này, khi đã nghe rồi, họ sẽ sanh tâm tính giải thâm sâu. Khi đã sanh tính giải, họ tất sẽ được chư Phật Thế Tôn trong mười phương, nhiều như mười số cát sông Hằng nhiếp thọ. Hết thảy những ai vâng theo lời dạy mà tu hành, thời họ chắc chắn sẽ được bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả họ nhất định sẽ sanh về Phật độ thanh tịnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở thế giới Cực Lạc. Vì thế Xá Lợi Tử, tất cả hữu tình các ông đều nên tín thọ và liễu giải lời dạy của ta cùng lời dạy của mười phương chư Phật Thế Tôn. Hãy nên tinh tấn như thuyết tu hành và chớ sanh hoài nghi. Lại nữa Xá Lợi Tử, nếu thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào đã phát nguyện, hoặc đang phát nguyện, hay sẽ phát nguyện, và họ muốn sanh về Phật độ thanh tịnh với công đức trang nghiêm của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở thế giới Cực Lạc, thì họ tất sẽ được chư Phật Thế Tôn trong mười phương, nhiều như mười số cát sông Hằng nhiếp thọ. Hết thảy những ai vâng theo lời dạy mà tu hành, thời họ chắc chắn sẽ được bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả họ nhất định sẽ sanh về Phật độ thanh tịnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở thế giới Cực Lạc. Vì thế Xá Lợi Tử, nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tính tâm thanh tịnh, thì tất cả đều nên tính giải thâm sâu, chớ có phóng dật, và phát nguyện vãng sanh về Phật độ thanh tịnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở thế giới Cực Lạc. Lại nữa Xá Lợi Tử, như ta hôm nay xưng dương và tán thán Phật độ công đức không thể nghĩ bàn của Đức Phật Vô Lượng Thọ ở thế giới Cực Lạc, thì mười phương chư Phật Thế Tôn cũng xưng tán vô biên công đức không thể nghĩ bàn của ta, và đều nói lời như vậy. Thật hy hữu thay, năng nhân Tịch Tỉnh, năng nhân Pháp Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, có thể ở thế giới kham nhẫn trong đời ác năm trượt, gồm có kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì phương tiện muốn làm lợi ích an lạc cho các hữu tình, Ngài thuyết giảng pháp này mà thế gian rất là khó tin. Vì thế Xá Lợi Tử, ông nên biết, ta này ở thế giới kham nhẫn đầy nhiễm ô của đời ác năm trượt này mà đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi vì phương tiện muốn làm lợi ích an lạc cho các hữu tình, ta thuyết giảng pháp này mà thế gian rất là khó tin. Thật là hiếm có và chẳng thể nghĩ bàn. Lại nữa Xá Lợi Tử, ở thế giới kham nhẫn đầy nhiễm ô của đời ác năm trượt này, nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tính tâm thanh tịnh, họ nghe được pháp mà tất cả thế gian rất là khó tin như thế này, rồi có thể sanh tính giải, thọ trì thuyết giảng và như giáo tu hành. Thời phải biết người đó rất là hiếm có. Họ chắc chắn đã từng gieo trồng căn lành ở vô lượng chư Phật. Khi người này mạng chung, họ nhất định sẽ sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Họ sẽ thọ hưởng đủ mọi an vui của Pháp Đại Thừa trong Phật độ thanh tịnh, với vô lượng công đức trang nghiêm. Ngày đêm sáu thời, họ sẽ thân cận và cúng dường Đức Phật vô lượng thọ. Họ sẽ du hành đến các thế giới trong mười phương để cúng dường chư Phật. Ở nơi chư Phật, họ nghe pháp và được thọ ký, phước tuệ tư lương sẽ mau được viên mãn và sớm chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc Thế Tôn thuyết kinh này xong, Tôn giả Xá Lợi Tử, các vị đại thanh văn, chư đại Bồ Tát cùng vô lượng trời, người, phi thiên và tất cả đại chúng khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng trì. Kinh xưng tán tịnh độ chư Phật nhiếp thọ.